Súc sinh. Bây giờ Bồ Tát lại quán súc sinh.
Tiếp đến ta nghe tiếp.
Vì đủ loại hành mà phải chịu các hình thù xấu xí.
Thế Tôn.
Hành tức là nhân, tức là những gì mình tạo ra.
Chấp nhận nói pháp, nhưng
tạo
nói pháp
nhiều loại.
Bây giờ sau khi nhận lời Phạm Vương
đó,
các trời rồi
các
trong 7 ngày.
Xí.
7 ngày
còn
thứ nhất
loài vì xương
ở đây theo như trong kinh này,
gân
thứ nhất là quán
da,
tây và
răng, lông cánh của mình
không muốn
bị
pháp.
Giết để lấy.
Sau khi nhận lời thuyết pháp và chấm dứt 7 ngày,
không có loài vì người mà mang
vận dụng
chờ
Phật
gánh nhãn
quán các chúng sinh thượng trung hạ
cùng
căn
cực mà người chẳng hay biết,
cùng các phiền não cũng hạ trung thượng,
hoặc sổ mũi bị sổ
nói
mũi
theo
nó,
căn
hoặc bị móc đầu
thượng trung hạ,
đem xác thịt cung cấp
nói
cho
phiền
người
não là đi từ hạ lên
ở
trung
nơi đồng
thượng.
Loại thì ăn nuốt lẫn nhau
chọn 7 ngày thứ hai
lấy biết
quán
bao
là
kiểu
quán căn
như thế.
Bây giờ Thế Tôn lại tư duy
Bồ Tát thấy rồi sinh tạng
nay sẽ
tâm,
khai cửa pháp
tư duy.
Cam Lồ ai là
các chúng sinh ấy thường
đây?
Dùng thân lực cung cấp cho người mà còn bị roi
Alala, tiên nhân
đói khát
dễ
khổ sở
lại phát nguyện
đều là quả báo
ta thành đạo
tu
độ ông ta. Đang khi nghĩ thế, trong không có tiếng nói, Alala tiên nhân đã mệnh chung đêm qua.
Con người
khi ấy Thế Tôn đáp
thiền,
lại ngay với âm thanh trong không rằng
cũng,
ta cũng đã biết ông ta mệnh
chính
chung
của mình
đêm
làm
qua
con
rồi.
Người con người làm tốt với con người.
Hay lại tư duy tiếp.
Nhưng
Ca
mà nếu
tiên
mà
nhân,
chúng
lợi
ta
căn
có
sáng
thiên
suốt,
nhãn minh
cũng
là thiên
có thể
thông
được nghe
được,
trước hết
thì mình
trong
sẽ
không
thấy
ấy nói
là
Ca Lan tiên nhân đã mệnh chung đêm qua.
Con người có thể chuyển thành
Thế
loài vật
đáp lại,
và khi thành loài vật
ta
rồi
cũng đã
thì
biết
bị đối xử
ông ta
tàn
mệnh chung đêm qua rồi. Lúc
bị
đó
giết, bị ăn
Thế
thịt.
Tôn lại tư duy rằng nhóm năm người Kiều Trần Như
nhiều khi
vương
không
sư
phải
và
bị
đại
ăn thịt,
thần
nhưng
sai
vì
phái
mình có
để theo dõi ta,
xương
ai
tốt,
cũng thông minh,
sự cao hổ cốt,
lại đời quá khứ từng phát nguyện với ta
gân,
để nghe pháp trước hết.
Sừng sừng của tê giác
ta nay sẽ vì năm người ấy
ra
mở cửa
như là
pháp
da của
trước hết.
Hải cầu hay là da của
Phật lại
nghĩ
thêm
cá sấu,
chư Phật cổ
răng,
xưa
răng nanh,
nơi truyền pháp luân
đều
ở tại chỗ trụ của tiên nhân trong cửa lộc giá
giết
Ba La Nại
lấy.
Lại chỗ trụ chỉ của năm người
như vậy
tại nơi ấy,
thực ra cái
phải
tốt
đến chỗ
của con người
họ mà truyền đại pháp luân
là
tư duy như thế. Xong liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi đến nước Ba La Nại.
Nên cũng vì vậy mà người
thì đó
người
là Đức Phật nghĩ thuyết pháp thì phải cái người nào, tức là
đừng
Đức Phật thuyết pháp ở đây không giống như thuyết pháp
mà
bình thường của mình.
Vậy là đầy đủ, vậy là
tức là
đồng.
Ngày nay mấy thầy đi đến nơi nào tổ chức thuyết pháp,
tiếp đến Bồ Tát quán sát ngạ quỷ
thuyết pháp như vậy.
Bây giờ Bồ Tát lại quán đến loài ngạ quỷ
này nọ,
ngạ là đói
dậy này nọ vậy thôi.
Loài quỷ này
còn thuyết pháp Đức Phật nữa, Đức
nói,
Phật thuyết con đường giải thoát giác ngộ,
thấy chúng luôn ở trong
ai
chỗ tối đen
người mà
chưa từng
nghe,
thấy được chút
nghe pháp
mặt
đó
trời,
rồi thì đón nhận và đi theo liền
ở nơi đồng loại mà cũng không thấy ra nhau, mang thân dài
Đức
lớn
phải xem
như
ai
thái
là
sơn
có
mà
thể
cổ họng như kim,
tức là
trong miệng
có
thường
sự
có lửa lớn bừng cháy.
thì biết rằng là hai vị tiên nhân
đang bị đói khát, thiếu đốt không ngừng,
nó đều đã
ngàn ức vạn năm không nghe đến cái
cho
tên
Đức
ăn.
Phật nghĩ đến năm ngày
đói như vậy,
nhóm năm ngày Kiều Trần Như nhóm này
là do bởi vì
năm ngày này thực
cho
ra
các loài này nó chịu như vậy mà
nói nó cũng có
vài người của mình mà đói chừng
có nhiều truyền thuyết nói rằng là không có liên hệ
tuần,
gì
tuần
với
chết.
Phật nhưng mà có nhiều kinh
nhưng mà
bên
tại vì cái nghiệp của loài người mình là phải ăn
các vị này
sống.
Đều có liên lệ liên
còn các loài ngạ quỷ là cái nghiệp của nó là sống và đói phải nó
hai
đói
vị thì phía bên cha hai ba vị
khổ
phía mẹ
thì khổ nó cũng có chết con người
ngài
Kiều
Trần Như
khổ,
và ngài
chịu cái cảm
Mã
giác
Thắng
khổ đó nhưng mà
tức là A Thuyết Thị
quá mức nó chết
ngài Mã Thắng về sau này sẽ nói kể cho ngài Xá Lợi Phất
cứ vậy nó chịu
hai cái vị đó
cùng cực
là phía bên cha
như gặp lúc trời mưa rơi xuống
cha,
trên người
quên.
Thì biến thành hỏa châu
đại khái như phía mẹ
là không
cha.
Bao giờ được mát
cha không cha
hoặc lúc đi qua sông biển ngòi ao dòng nước liền hóa thành đồng
hai
sôi than đỏ
không có dễ sai sai
động thân chứ. Cất bước thì phát
và ba vị kia đó
kéo
là cỗ
xe
bên cha hoặc phía bên mẹ
nó nặng nề như vậy
ba vị kia là ngày
chi thể gân tiết đều bị lửa đốt
thập lực ca diếp
Bồ Tát thấy
và ngài
các loài ấy bị đủ mọi loại khổ
Lama,
như thế khởi đại bi tâm tự tư duy rằng các người ấy đều vì gốc tạm sanh
này
tích tài tức là tích chứa tiền tài
mình đã biết rồi
chịu bố thí
theo
nên khiến
theo dõi
nay phải chịu tội báo như
thấy
thế
rằng là cái nhân duyên mỗi vị một khác nhau
nếu ai thấy họ chịu các khổ sở như thế thì
ngài
phải ra ân một bố thí đừng sinh keo kiết
An-nan có nhân
cho dù không
khác.
Có tiền tài thì cũng phải cắt thịt
năm ngày này nhân duyên đó là để theo dõi tình trạng của Đức Phật ra sao
ba loài này
mà rốt cuộc
ngục thành quỷ súc sinh này là thường
mà khi tu rồi á thì thấy thái tử thối thất như vậy á cho là thái tử thối thất
sống của một người tu hành trong đạo Phật đó.
Vẫn tiếp tục tu mà
người theo đạo Phật
không theo nữa
cũng là chữ theo
đây mới đầu là để theo dõi
theo tức là
theo dõi tất
Phật,
cả đi đứng qua lại của thái tử
đi theo Phật
đâu và tu những gì
thì mình phải nghĩ là
từ
đời
sống thành
mình có rất nhiều kiếp nhiều đời nhiều kiếp và
bây giờ đến
là
đó là tuần
đều
thứ gì
là kết quả của những cái nhân
nếu có thể nói đây là tuần thứ ba thì nó có khác với lại những cái truyền
thì mình thấy ở đây này Bồ Tát quan sát ba đường
tức là hai thương nhân cũng được
và quan sát nhân của họ địa ngục
thế là khi ngài thành Phật rồi đây là cũng được đầu tiên
tức là hung dữ
trong truyền thuyết
vì hưởng lạc thế gian
thì Đức Phật
ví dụ như tham
như vậy không
rồi giết người cướp của đó
thiền
là
định quán sát tuần đầu
vì mình
cây,
muốn được hưởng
thứ hai đi kinh hành
là làm cái chuyện ác
Bồ Đề đạo tràng á
mà bị đoạn
thứ hai đi kinh hành rồi
súc sinh á
ba hả
thì gốc của nó cũng là tu ác hành nhưng mà thông thường trong đạo Phật phân ra ba cái cõi này
xem cây tiếp
địa ngục thì thiên về sân
thứ nhất
sân hận mà súc sinh là thiên về si si nặng
hai
nhất
mới là
có đủ ba nghiệp tham sân si
ơn
mà si nặng nhất
vậy hả? Còn thứ ba là đi
ngạ quỷ á thì thiên về
thứ
tham
tư á.
Ở đây gốc của ngạ quỷ nhân của ngạ quỷ
bên,
là không bố thí cho nên
bên,
khi mà cái
bên
người Phật
đạo
tử thấy
đến
tin theo Phật
xây tháp ấy
thì phải hành theo cái
rồi,
những gì Phật nói
tuần
thứ nhất không làm ác
là nói cái câu mà
thứ hai phải học
là nói cái câu
pháp
là
Phật
người
cho có trí huệ
là do
si
nhân
mê.
Duyên là do nhân
thứ ba phải biết bố thí
không phải là do
tiếc
do dòng giống
thực sự ra cái
không có cấp.
Pháp bố thí là
làm tốt mà
công đức
được sinh cõi trời
đời sống
được quả tốt
mà đối với đạo nữa
bị
đạo cũng cần mà
những cái người mà người ta
bần
cùng
cần.
Nó không phải là
tất cả những gì
giai cấp
mà mình có hiện nay
là do
từ thân
nhân
quả của mình cho đến
là người
vật tài sản của mình á thực ra nó đều do phước đức mà ra và phước đức của con người nó lấy từ đâu lấy từ chỗ bố thí thành ra đó đúng ra người Phật tử lúc nào cũng phải niệm và nhớ và tập cái tâm bố thí tập mà hành nữa bởi vì công đức kia lắm. Trong bố thí thì mình cũng biết là bố thí chia nhiều hạng. Bố thí có nghĩa là cho. Cho thì rất là nhiều, nhiều người để cho, nhiều đối tượng để cho, mà trong đạo Phật phân ra là cho có ba hạng. Cho những người, cho là những người người ta cần thiết, người ta cần có thì nó mới đúng nghĩa cho. Thì những người cần đó là những người thiếu thốn, phần nhiều là người ăn mày ăn xin. Nên đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai là cha mẹ sư trưởng của mình, cái khi lớn tuổi già cả nữa đó, cần thiết, không có làm ra được nữa đó, cần thiết đến tất cả những cái vật chất này nọ đó, mình bố thí phụng dưỡng, đó là cho nó là hạng thứ hai, là những người cha mẹ sư trưởng, tức những người có ân với mình. Hạng thứ ba là hạng cao nhất đó, là Tam Bảo, gồm Phật Pháp Tăng. Thì đối với Tam Bảo mình cho như vậy là kêu là cúng dường. Bởi vì Đức Phật thấy là cái sự sống của một vị xuất gia đó, đúng nghĩa nhất đó, là nó là làm phước, là một cái chỗ tạo phước, nhân duyên tạo phước cho người đời. Cho nên Đức Phật mới lấy cái sự sống đó là sự sống chính đáng nhất. Một người xuất gia, một người gọi là được người ta cung kính thì cái người đó phải mang lại phước đức cho người ta. Cái đời sống của người đó, đời sống thì nó có nhiều cách lắm. Sống, nếu khi nói đến chữ đời sống thì có là cái người đó đi đứng ăn nói như thế nào, đối xử làm sao, cái đó là cái sự đối xử. Còn cái sự sống tức là có mặt đó, tức là cần đến đồ ăn thức uống, đồ ăn y phục này nọ, cái đó là cái sự sống căn bản. Cái sự sống căn bản mà muốn mang là ích lợi cho mọi những người khác thì phải là làm cho người ta bố thí. Thành ra cái chính mạng, chính mệnh của một vị tỳ khưu xuất gia đó, cũng phải là cái người cần thiết. Mà muốn cần thiết đó, để cho người ta bố thí cho mình đó, thì phải không có làm ăn gì hết, mà phải sống như một người ăn mày ăn xin, hoàn toàn cần thiết, không có gì hết, để cho người ta bố thí, người ta mới được phước đức. Cái mặt thứ hai nữa là tất cả những cái việc làm ăn á, nó làm cho mình dính líu vào sự lợi lãi, và nó sẽ phát triển tâm tham, nó đưa mình đến cái ham muốn làm giàu. Và như và một phần nữa nó rất bận bịu, khiến cho không còn tâm mà tu hành nữa. Vì vậy á, mà cho nên cái sự sống chân chính của một người xuất gia đó là dành hết thì giờ để tu hành, không có làm ăn. Và mặt khác thì do không làm ăn cho nên cái sự sống căn bản của mình hoàn toàn phải đi xin, nên đi khất thực. Vì vậy mà mình cũng biết là thực sự thì Đức Phật đó, cái mà xin đó là chỉ là xin ăn. Còn sống á, đúng á, nghĩa là sống dưới gốc cây. Còn đúng quần áo á, thì lượm những cái vải mà người ta giục đi, người ta vất đi, gọi là rẻ rách, rồi ráp nó lại với nhau mà mặc. Thành ra nó mới thành phước điền, như là ruộng phước vậy đó. Còn thuốc men á, thì gọi là hũ lạc. Tức là nếu mà đúng cái chữ hũ lạn thôi á, hũ là như mình nói hũ lậu á, là lạn là rách nát ra, tức là những cái thuốc hư rồi đó, tức là toàn là thuốc quá đắt, tức là cũng là thuốc dục đi của mọi người đó. Nhưng mà có thể nói không biết sao, chắc hồi xưa thuốc men thì người ta làm bằng cây cỏ đó, thành ra có thể là người đời thấy không xài nhưng mà nó vẫn có cái tính chất tốt của nó. Còn ngày nay thuốc chất hóa học mà quá đắt rồi ấy, nguy hiểm vô chết đó. Thành ra có lẽ mỗi thời nó khác. Nhưng mà đó là cái tiêu chuẩn của người xuất gia, thực ra chỉ xin là xin ăn thôi, còn những thứ khác là cứ lượm để nó mà xài. Nhưng mà Đức Phật vẫn cho phép, nếu mà tại vì làm phước đức làm ruộng phước cho nên phải nhận cái đồ cúng thí của thí chủ. Cho nên các thí chủ mang y phục đến cúng dường thì cũng nhận, mang đồ ăn đến tận nơi cúng dường thì cũng nhận được, chứ không cần phải phí khất thực. Như vậy cho thấy là lý do tại sao mà trong đạo Phật sống, Đức Phật nói là một vị tỷ khưu sống chân chính nhất, cái sự sống mà đúng nghĩa nhất lại là người đi khất thực, chứ không phải là làm việc này làm việc kia cho ra tiền tự nuôi sống đến mình. Không phải như vậy. Cái chuyện mà bố thí giúp người là chuyện của người thế gian làm phước đức, mình phải tạo cho họ làm phước đức. Cái người xuất thế gian, tức là vị đi tu đó, xuất gia thì phải sống đúng như vậy. Thành ra mình phải hiểu, đừng có quan niệm vào là mình phải làm cái này làm cái kia. Thì tóm lại như vậy cho thấy rằng là đó là cái phước đức của thế gian có ba bậc, là những người ăn mày ăn xin, rồi đến cha mẹ, những người có ân đức với mình mà khi họ cần thiết, tức là về già, đại khái như vậy, và Tam Bảo. Thì người Phật tử phải nên tập bố thí. Ở đây Đức Phật nói cho dù không có tiền tài cũng phải cắt thịt để mà bố thí. Dĩ nhiên mình không phải làm đúng như vậy đâu. Bữa nào tự nhiên đem đống thịt lên để hưng tánh hỏi cái gì vậy, cái này mà thịt của con muốn la xỉu, mà tại sao vậy, mà con có tiền gì hết đó. Tức là ý của Đức Phật nói ở đây đó là mình bố thí cho đến cùng. Thành ra mình biết là trong khi làm công việc này này, trong khi mình muốn thực hành các pháp này này, thì mình phải biết một cách căn bản như thế nào. Bố thí hay là làm bất cứ cái gì trong đạo Phật, cái tâm nó là chính yếu nhất. Làm sao mà mình có được cái tâm chân thành? Mà thông thường mình có cái tâm chân thành thì nó cũng nhờ vào đối tượng rất nhiều. Ví dụ như mình gặp một vị cao tăng, một vị chân tu, thì tự nhiên cái tâm của mình nó cũng dường một cách chân thành, tức là nó cũng có sự trợ giúp của duyên như vậy. Ngoài ra thì mình phải có cái tâm đạo, phải có cái tâm của Bồ Tát. Nói ví dụ như vậy thì cho mình thấy, người Phật tử mình thấy có một ông Phật tử đó bên Mỹ rất giàu có, nhưng mà cũng tin đạo, tin hai vợ chồng vậy. Rồi ông đến chùa ông nghe giảng, thì ở chùa bên Mỹ đó mới có một thầy nghiến điện, thì thấy thường đến giảng bằng tiếng Anh, thì mấy ông Việt Nam đến nghe cũng nhiều lắm. Những người nghe đó đa số mấy người Việt Nam hơn là người Mỹ. Thì trong số có ông ta, cái ông ta mới nghe giảng pháp của thầy nghiến điện đó, tức là giảng cái pháp Nam Tông ấy. Từ từ cái ông rất là thâm nhập, rất thích, và ông có cái tâm như là muốn đi xuất gia. Bây giờ thì nghe nói đi xuất gia rồi, và cũng đến về đến tận Miến Điện mà xuất gia, chứ không có ở Mỹ. Nhưng mà cái khi mà ông thích như vậy á, thì ông hay chê trách mấy thầy Bắc Tông, cái thầy Việt Nam ngay trong chùa. Cái chùa mà nơi đó, ông nhờ cái chùa đó mà ông được nghe pháp, mà thầy Minh Điệt nhờ cái chùa đó mà có chỗ giảng pháp. Chính cái chùa đó mà khi ông nghe pháp rồi á, thì ông chê trách hết mấy thầy trong chùa. Ông chê mấy thầy không chịu tu, mấy thầy không chịu này, thầy lười biếng người này kia. Ông thấy cái tivi trong phòng ấy, thầy nó cũng phê bình nữa, thầy mà như vậy đủ thứ vậy và hết á. Cái đó là quả thực là mình nói mà thiếu suy xét vô cùng. Thì nội cái đầu tiên mình thấy là nhờ cái ngôi chùa đó, đó mà mình biết được pháp. Mình chưa nghĩ đến một chút cái gì ân nghĩa, mình đã phê bình đủ thứ. Mà hồi đầu á thì tâm cung kính, tâm tôn trọng chư tăng và cúng dường á, thì nó có. Đến khi nghe pháp như vậy, thích pháp như vậy rồi á thì chê. Thì mình mới thấy là như vậy đó, là nó thiếu rất nhiều cái yếu tố làm cho cái tâm của mình nó không trúng nữa. Thành ra chính đó đó là mình phải biết là quả thực nếu gặp một cái ngôi chùa mà chắc thầy nào cũng tu hành nghiêm chỉnh giới luật đó, thì sẽ giúp cho ông ta, giúp cho ông ta tiến thành thêm nữa. Nhưng mà gặp một ngôi chùa mà mấy thầy có cái hạnh nó khác đi, tu sơ sơ chẳng hạn, vừa tu vừa chơi, thì lúc đó nó tâm của ông ta hư. Thành ra ông không tự, không tự giúp được cái tâm của mình. Muốn tự mình mà giúp được cái tâm của mình phải có bồ đề tâm. Mình phải là cái người có trách nhiệm với tất cả. Khi mình phát tâm bồ đề là mình là cái người có trách nhiệm cứu độ tất cả mọi người. Mình tự mình nguyện mình làm cái chuyện đó. Có bao giờ mình tự nguyện mình làm cái chuyện cứu giúp người khác mà mình lại chê trách người ta không? Thành ra khi mà phát bồ đề tâm á, mình cũng phải hiểu rõ đó. Nếu mà mình phát bồ đề tâm mà cái tâm của mình nó không quán trọn vẹn tất cả mọi chúng sinh á, là mình bị khuyết điểm và không đúng bồ đề tâm nữa. À, mình phát bồ đề tâm mà mình bảo chứ tôi cứu độ tất cả chúng sinh nhưng mà trừ mấy thầy ra, làm sao tôi dám cứu độ mấy thầy, trừ mấy thầy ra. Khi mình nghĩ như vậy mình cho là đúng mà thực ra nó sai. Phát bồ đề tâm như vậy là sai. Và mình sẽ thấy liền cái sai nó khi mà mình trừ mấy thầy ra. Lý do tại sao mình bảo thầy tôi không ạ, tôi kính trọng coi như thầy thôi, thành ra tôi không dám nghĩ tâm cứu độ. Khi mình có cái tâm đó rồi á thì mình luôn luôn nghĩ tâm mà thầy là phải như vậy không, mình đưa ra thầy là phải ngon lành, nghĩa là cái gì cũng nhất, cái gì cũng nhất, cái gì cũng nhất, tại mình kính trọng mà. Rồi đến khi nó không đúng như vậy á là tâm mình nó sụp đổ, là mình phê bình, mình chỉ trích đủ thứ hết. Thành ra bồ đề tâm đâu ra nữa. Thành ra chính vì vậy đó, khi phát bồ đề tâm lên á, mình phát và mình tu tập cái bồ đề tâm này rồi á, thì gặp bất cứ trường hợp nào á, mình cũng đều không có cái tâm trách móc đó, và mình vẫn giữ được cái tâm đạo của mình. Mình sẽ không bị phạt mình nhiều cái lỗi lầm. Thành ra cái bồ đề tâm nó quan trọng vô cùng, mà mình phải biết đúng và làm đúng. Thì khi mà mình muốn tập cái pháp, bất cứ cái pháp nào cũng này, bố thí hay gì cũng vậy, mình phải cần có như vậy. Trong bố thí nó có cúng dường, mà nếu mà tâm mình chân thành mà mình cúng dường thì làm sao thì làm nó cũng hay. Mình cúng chừng một cái cọng cỏ, một cái cây kim thôi, nó cũng thành phước đức vô lượng, chứ đừng nói là tiền tài cái gì hết. Mà tâm càng đúng á thì phước đức nó càng lớn càng nhiều. Mình có thể cúng bạc triệu cho chùa, nhưng mình cúng, khi mình cúng mình nói là thầy á, con cúng cho thầy xây nguyên ngôi chùa mấy triệu, nhưng điều kiện là thầy lấy tên ngôi chùa là tên của con, thì cái phước đức của mình nó đang về cái nó xuống như vậy, cái nó còn chút xíu nữa thôi. Còn khi một người ta đến ta cúng, người ta chỉ cúng chừng 10 đồng 20 đồng nữa, nhưng mà đó đối với người ta cái đó rất khó tìm khó kiếm. Và khi người ta cúng như vậy, ta cúng với tất cả sự chân thành và tôn trọng hoàn toàn. Bây giờ nếu mà có thấy ông tăng mà uống rượu nằm lăn ra đất đó vẫn tôn trọng, thì cái người mà cúng chừng 10 đồng 1 đồng đó thôi, phước đức người ta nó tăng lên như vậy. Thành ra làm sao có được tâm tôn trọng đó? Nếu mà mình tôn trọng một cái tâm mà mê mờ si mê á, thì nó chẳng có phước đức gì hết, nó là một điều sai lầm. Mà mình phải tôn trọng bằng bồ đề tâm, Cho nên không có Bồ Đề Tâm đó, mà cứ ríu ríu đi theo mấy thầy, nói gì nghe nấy thì nó thành ngu. Không có một công đức gì hết đó. Khi nào mà mình hoàn toàn tức là tôn trọng, kính trọng chư Tăng mà đến mức độ mà đúng là một vị Tăng phá giới chăng nữa, mình vẫn tôn trọng, mà nó có công đức là khi mình tôn trọng Bồ Đề Tâm. Nó Bồ Đề Tâm của mình cho nên mình trọng. Nó cái tâm mà mình muốn cứu độ tất cả, mà mình muốn thành tựu chính đẳng chính giác mà mình tôn trọng nó mới trúng. Chứ không phải là mình cứ nhắm mắt nghe lời đó là hay đâu. Thành ra mình muốn cho nó ích lợi thì phải biết rõ các pháp như vậy. Nên khi mình cúng dường như thế thì thực sự không có tiền tài cúng dường cái gì cũng được. Mình vào mình cúng dường bằng cái công sức của mình, mình mang một ly nước đến cúng dường cho vị thầy, cũng là cái công quả của mình đó. Là nó cũng hoàn toàn đúng nghĩa là cúng dường cái công đức vô lượng nếu mà bằng Bồ Đề Tâm. Thành ra chính vậy nên mình phải nghe pháp. Vì nếu mình nghe pháp thì mình phải mượn vào một cái đối tượng bên ngoài để giúp cho tâm mình chân thành. Mà nếu cái đối tượng nó không như ý thì tâm chân thành của mình nó sụp đổ. Thành ra mình phải có nghe pháp, phải có phát nguyện để giữ vững cái tâm chân chính của mình. Thì lúc đó mình làm tất cả các pháp này nó mới hay. Còn đối với lại người ngoài đời thì mình luôn luôn phải nghĩ làm sao mà mình có nhân duyên để bố thí, sao mà mình có nhân duyên để bố thí. Nếu mình sống ở một cái xứ nào mà nó không có một người ăn xin ăn mày nào, ai cũng giàu có hết á, thì mình nghĩ cái xứ này không phải là chỗ mình ở. Mình là cái người sống để bố thí. Đúng là Phật tử là phải vậy. Đây phải là cái nơi mà mình chọn lựa. Tất thành ra mình thấy ở Bắc Cu Lâu Châu á, Đạo Phật nói con người nó chia là bốn châu. Cái châu ở phương Bắc đó, nó phước đức vô cùng, cho nên nó không có đạo pháp nữa. Cho nên hộ pháp không có ở nơi Bắc Cu Lâu Châu nữa. Hộ pháp chỉ có ở ba châu thôi, là Nam, Đông, Nam và Tây. Cho nên mới kêu là Tam Châu. Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà, Thiên Tướng Bồ Tát hóa thân. Chỉ có ba châu thôi. Bắc Cu Lâu Châu nó phước đức quá đi, nó không có Phật pháp, nó không cần đến Phật pháp. Anh nào cũng đầy đủ, anh nào cũng sung sướng, anh nào sống cũng không bệnh hoạn bệnh tật, không có anh nào thấy khổ đế đó. Thành ra chính vì vậy cho nên người Phật tử mình thấy ngay nó không phải là đất của mình dụng võ đâu, nó không phải là nơi của mình sống, mình tu tập. Con người của mình luôn luôn phải có cái tâm bố thí. Người Phật tử luôn phải tìm nhân duyên cơ hội để bố thí, mà nhớ là mình bố thí theo khả năng của mình, chứ không phải là mình bố thí một cách quá mức. Nhưng mà mình luôn luôn mong muốn được bố thí và luôn luôn tập sao cho nó có cái tâm đúng chân chính, đúng như pháp, tức là Bồ Đề Tâm. Nghĩ là mình phát cái tâm mình muốn cứu tất cả mọi người, muốn tất cả mọi người thoát khổ, thì cái trước tiên hết đó, mình phải cho được người ta một cái gì người ta cần thiết. Người ta cần 10, khả năng mình cho được 1, mình cho 1 thôi. Nhưng mà trong đó tâm của mình nó thấy đúng, đây đúng là cái tâm nguyện, đúng là cái điều mình muốn làm. Mình muốn có dịp, có nhân duyên để mình bố thí. Khi cho như vậy xong rồi mình còn thấy hoan hỷ, mình còn thấy muốn cảm ơn cái người xin nữa. Thành ra trong pháp bố thí, trong đạo Phật nó càng có công đức hơn khi chính tự tay mình cho, và cho với cái tâm kính trọng, không phải cho với cái tâm tội nghiệp coi thường. Khi mình cho cái mình bảo ôi mình còn lại vài ba cái bạc cắt lẻ chẳng biết để làm gì, tôi đem đi bố thí, cái đó là cho một tâm khinh thường. Thứ nhất mình khinh thường cái người nhận, thứ hai mình khinh thường cái vật cho nữa, và thứ ba như vậy là mình khinh thường luôn cái pháp thí, cái pháp bố thí, và như vậy mình khinh luôn chính mình, là mình đang làm một cái chuyện mà chẳng có gì quan trọng. Thành ra khi mà bố thí là mình phải biết đây là thiện pháp, đừng có nghĩ nó là pháp của thế gian. Thế gian có bố thí Nhưng mình làm là mình làm theo Phật, Phật dạy cho mình làm. Cho nên đây là pháp của Phật. Mình không làm theo thế gian, mình làm theo Đức Phật dạy. Nó thuộc về pháp của Phật. Pháp bố thí của pháp nào của Phật nó cũng liên hệ đến đại bi tâm với lại trí bát nhã hết đó. Nên mình làm đây là làm theo pháp của Phật dạy. Mà Phật đã dạy, pháp của Phật là tương ứng với chân lý. Bố thí của thế gian không có chân lý, bố thí của Phật có chân lý ở trong đó. Cho nên mình phải có tâm kính trọng. Nên lúc đó mình phải kính trọng chính mình là cái người thực hành cái pháp chân lý của Phật. Kính trọng cái người nhận, nhờ người đó là nhân duyên. Kính trọng cái pháp đó rồi thì phải kính trọng cái vật bố thí. Người ta mình bố thí một xu thôi, mình cũng kính trọng cái một xu đó. Khởi lên cái tâm hân hoan. Thì mà nhờ những nhân duyên này mình đã thực hành được một công đức, một cái pháp của Phật. Thì với cái tâm như vậy thì mình bố thí đúng như pháp. Thì như vậy mình cần gì phải nghĩ cái chuyện nhiều ít hết á. Mà cứ cái khả năng của mình trong lúc đó bao nhiêu thì bao nhiêu, công đức nó đều chân chính và vô lượng. Thành ra ở đây là trong kinh này chỉ nói về đời của Đức Phật tu tập, chứ không nói về các pháp nó rõ ràng. Nhưng chúng ta sẵn đó thì phải nghe và hiểu như vậy. Và từ mình thấy là trong đạo Phật nó đừng có nghĩ là nó giống với pháp thế gian, mà mình thấy pháp thế gian sao á thì mình hiểu pháp Phật nó như vậy là xong rồi. Mà trái lại pháp Phật luôn luôn nó khác. Thế như vậy ba cái loài này là do tham sân si á mà nó thành ra như vậy. Thì cứ biết địa ngục sân, ngạ quỷ là tham, súc sinh là si. Bây giờ Bồ Tát mới quan sát đến loài người. Bây giờ Bồ Tát lại quán đến người, thấy từ trung ấm bắt đầu muốn nhập thai. Thấy bắt đầu từ lúc mà mình là trung ấm thân đó, muốn nhập thai. Cha mẹ hòa hợp mới do tưởng điên đảo khởi lên ái tâm, liền lấy bất tịnh mà làm thân mình. Đây là tất cả những gì trong đạo Phật trình bày cho mình thấy vấn đề mình có mặt qua mẹ cha của mình. Thì cha mẹ cần phải hòa hợp với nhau và đúng những điều kiện để mình nhập thai và để thành ra là có thai. Thì trong cái lúc hòa hợp như vậy là nó do tưởng điên đảo. Tức là lúc đó mình thấy mình cũng hòa hợp, mà thực ra cái đó là không trùng. Mình thấy là như vậy cho nên kêu là điên đảo. Và tại sao mình thấy mình cũng hòa hợp như vậy? Bởi vì khởi lên ái tâm. Khởi lên cái ái tâm. Thực ra lúc đó mình đâu có thân, mình chưa có phần vật chất, mà mình thấy như vậy cho nên kêu là tưởng điên đảo, khởi lên ái tâm. Cho nên nó dính vào trong tinh huyết của cha mẹ, kêu là bất tịnh. Ở trong thai mẹ như vậy, trong chỗ bất tịnh, lấy cái bất tịnh đó làm thân của mình. Tức là cái tâm đó nó dính chặt vào trong cái phần vật chất gọi là thân của nó. Khi ở trong thai rồi, ở giữa hai tạng là sinh tạng và thục tạng. Sinh tạng là cái phần mà đồ ăn mà vào trong tâm và trong thân của mình đó, mà nó còn đang còn chưa có, nó còn đang còn để tiêu hóa đó. Còn xuống cái phần tiêu hóa rồi kêu là thục tạng. Thục là chín, sinh là còn sống. Cơ thể của mình hai phần như vậy, mà thai nó nằm ở giữa sinh tạng và thục tạng, nung đốt thân thể như địa ngục khổ. Đến tròn 10 tháng sau đó mới sinh. Ở trong đó chịu cái khổ như vậy, tối tăm, nung đốt như vậy, 10 tháng mới sinh. 10 tháng rồi sinh ra. Và lúc sơ sinh bị người ngoài ấm bế, xúc chạm, đau đớn như chúng phải đau kiếm. Chịu như vậy, rồi được thế không lâu, tức là đến lúc lớn lên này nọ, không bao lâu hết, lại quay về với già và chết. Rồi lại làm em bé, luân chuyển trong năm đường, mà không sao tự tỉnh ngộ. Bồ Tát thấy rồi khởi đại bi tâm, tự tư duy rằng chúng sinh đều có các tai họa như thế mà sao cứ ở trong ấy say đắm ngũ dục, chấp cho là sướng mà không đoạt được căn bổn niết bàn. Giờ Bồ Tát thấy con người ấy, nó cũng có một cái gì gọi là viên mãn cứu cánh hết. Nói đến cái lúc mà hai cái bắt đầu và kết thúc của nó là sinh với tử, ở đoạn giữa thì rất là mau lẹ, vô thường, mau lẹ lắm. Con người đi rất mau lẹ. Thì thời gian qua rất mau, thực sự ngày nào mình công phu chiều cũng có câu thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm. Đức Phật trong kinh thường lấy thí dụ nó như là cái mạng sống của mình ấy, như thiểu thủy ngư, như là con cá mà ở trong cái nước cạn, mình càng ngày ấy, là nước nó cạn dần, con cá nó mắc kẹt trong đó không cách gì vùng vẫy được hết. Cái ngày hôm nay nó đã qua mất, đến buổi chiều là nó qua ngày rồi, mạng của mình cũng tùy theo đó mà giảm đi. Mỗi lần mình ăn sinh nhật nó là phải rớt giọt nước mắt xuống, bởi vì là mình đã qua mất một tuổi, bởi vì chết đến gần thêm một năm. Mà mừng được thì chỉ đúng là Đức Phật nói là vô minh thôi. Vì vậy mà chúng ta nhận xét đời sống con người nó như vậy. Thì ở đây con người không biết làm gì hơn là cứ say đắm cái ngũ dục cho là sướng mà không đoạn được căn bổn điên đảo, tức là không biết là thực ra mình đang ở trong cảnh khổ, mình thấy nó là sướng cho nên kêu là điên đảo. Như con cá mà nó nhảy vào cái chỗ mà nước cạn, mà cái nước đó nó rút từ từ đi đó, mà nó quẫy quẫy cái nước đó một chút, vừa ngập vừa thở mà nó cho là sướng, thành ra kêu nó là điên đảo. Cái người mà đứng nhìn chứng kiến biết là nó sắp chết mà nó vẫn kêu đó là sướng thì kêu nó là điên đảo. Cho nên mình thấy cái nhìn của Đức Phật nó thẳng thắn mà nó trực tiếp mà dứt khoát, không chút khách sáo, không chút lưỡng lự. Mà 1 tỷ con người ấy, thì cả 1 tỷ con người đều nói đời là sướng, Đức Phật nói đời khổ. Đức Phật không có chiều bất cứ một người nào. Thì thấy là chuyện này không có dễ, cái này phải là một con người rất chân chính mà công đức rất lớn mà đại bi rất lớn. Tại nếu không có đại bi ấy, là mình là thành người lập dị. Nếu có đại bi là mình là thành một người chống đối với mọi người. Nhưng mà Đức Phật không chống ai hết, mà Đức Phật cứu. Mà cứu thì phải nói, phải nói thẳng, nói thật. Cho nên cái nói đó của Đức Phật đó, nó không có phải là ngược ngạo với thế gian, làm khó cho người ta, mà nói vì đại bi. Ở đây mình nghe chuyện con người sống như vậy là để thấy Đức Phật quan sát cái lúc mà chứng thiên nhãn minh, quan sát về 5 đường như thế nào. Nhưng đây mình có đề nữa. Tại sao cuộc sống như vậy đó mà mình vẫn tham đắm, thực sự mình vô minh? Và tại sao cuộc sống như vậy đó mà tại sao mình không hô hào tất cả mọi người tu, tu đi, xuất ra tu đi, đừng có luyến tiếc cái gì nữa hết? Bởi vì cái điều đó chúng sinh không thể làm được. Người ta có thể làm nhưng phải tuần tự, phải từ từ. Đó là điều thứ nhất. Mà chính vì chúng sinh rất đông và vô lượng vô biên mà ở trong cái tình trạng đó rất nhiều, cho nên các Bồ Tát phát đại bi tâm cũng sinh vào làm chúng sinh. để cứu độ, để nâng đỡ. Vì vậy mà đến Đại Thừa Phật Giáo vẫn quán tất cả các pháp này để xây dựng cái tâm thoát ly. Nhưng mặt khác, vì đại bi cho nên các Bồ Tát nó không có thúc giục người ta phải tu gấp, tu liền, tu dứt khoát. Nên là khi mình coi trong kinh mình phải hiểu, khi Đức Phật quán thấy như vậy là Đức Phật đến cái tâm mà dứt khoát để mà thành A-la-hán, thành tựu A-la-hán quả. Nhưng khi Đức Phật dạy cái pháp cho Bồ Tát, chúng sinh không có ai thành được A-la-hán trong một kiếp, mà còn rất nhiều kiếp, vô lượng chúng sinh còn nữa. Cho nên Bồ Tát, lúc đó Bồ Tát phải thâm nhập vào cảnh giới chúng sinh. Lúc đó Đức Phật khuyến khích đại bi, và lúc đó nói cái sự sinh Bồ Tát phải chấp nhận, và sự sống của con người Bồ Tát phải chấp nhận. Lúc đó con người sống có danh vọng, có lợi dưỡng, có này nọ, Bồ Tát phải nhập vào đó để thể hiện trong đó. Ví dụ Bồ Tát sẽ nguyện như là vua A Dục, nguyện ra làm vua như vậy để xây dựng Phật Pháp, xây dựng Đạo Pháp, xây dựng chùa chiền, các vị vua bên Trung Hoa, Việt Nam. Lúc đó mình bảo sao Đức Phật nói là tất cả đời vô thường, cuộc sống này hoàn toàn nó như cây chuối, không có một cái gì chắc thực, sao đi xây chùa chi? Cái đó vì chúng sinh hết. Thì ra mình phải hiểu như vậy trong Đạo Phật, mình phải hiểu rõ vậy để mình không có bị mâu thuẫn. Thì khi mà nói Bồ Tát đó, mà sinh làm người, sinh ra làm con người để lợi ích chúng sinh đó, thì vấn đề này mình cũng biết nó không phải đơn thuần, có nhiều loại. Có những Bồ Tát sinh ra mục tiêu để làm những cái bậc thần tăng, tức là từ nhỏ như vậy. Như ngài Đỗ Thuận, ngài Pháp Thuận, tổ của Hoa Nghiêm Tông, hồi nhỏ xíu chơi nghịch với con nít trong xóm, con nít trong xóm thì cứ múa kiếm, đánh trường, bay đá cái này nọ. Đến khi mà ngài lúc đó là con nít thôi, chơi với tụi đó là bao giờ cũng làm sếp hết á. Mà chơi gì ấy, bắt ngồi ra đó, rồi ngài giảng pháp cho nghe. Mới nhỏ mà đã vậy, nghĩa là chơi kiểu pháp sư mà. Thì có những vị thần tăng như vậy, mà những vị thần tăng, những vị mà sinh ra đời nó đã đặc biệt như vậy đó, lại là hiếm. Các Bồ Tát mà sinh ra là để làm những bậc như vậy đó, không phải là nhiều mà hiếm. Còn các Bồ Tát đó, đôi khi đó, sinh ra, nói các Bồ Tát mà hòa đồng và chúng sinh một cách bình thường, sinh ra người bình thường đó, thì nhiều khi trong nghe kinh Phật nói là những cái bậc mà đại trí huệ đó, trước khi nhập thai vẫn sáng suốt, nhập vào thai vẫn sáng suốt đó, rồi xuất thai nó vẫn sáng suốt, đó là Phật đó. Còn nhập thai sáng suốt, ra khỏi thai không sáng suốt nữa, quên mất hết. Thì những bậc đó là bậc phụ thứ hơn. Nhưng mà thực sự Bồ Tát có thể, dù có năng lực, khi mà Đức Phật đó, sinh ra để làm Phật thì như vậy. Những kiếp trước của ngài là Bồ Tát, có thể ngài phải quên hết đi. Cái điều này điều phải biết, sinh ra Bồ Tát có đại nguyện, có nhiều người hỏi đó, thì đời sau sinh ra có nhớ nguyện không? Không nhớ gì hết đó. Cái nguyện đó nó không thành một ý nghĩ của mình nữa, mà nó thành một cái tính chất, một cái năng lực trong đời sống của mình. Nó chiêu cảm những nhân duyên đến để cho mình làm cái nguyện đó. Ví dụ đời trước, bây giờ đây các vị cư sĩ này nghĩ đời này mình không có tu, mình bảo cho mình một đời, cho tôi một đời để tôi hưởng thụ, sau đó con sẽ theo Phật. Thì khi mình nguyện như vậy rồi á, đến đời sau mình sinh ra đời mình không nhớ nguyện nữa. Nhưng mà cái năng lực của cái nguyện đó, nó sẽ đưa đẩy mình sinh vào chỗ nào.